Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1095, Nghi Kỷ, Góc Chuyện Audio.com. Hàn huynh, ý của huynh như thế nào? Mặc dù theo như lời Hàn Ly đạo hữu nói có chút hữu lý, nhưng Bần Tăng còn có chút băn khoăn, vì để ổn thỏa. Ta và ngươi hai người hợp tác cùng tiến cùng lùi có được không? Về phần Long đạo hữu, theo ta được biết nàng cùng với Tiểu Cực Cung có chút quan hệ hơi sâu xa, ta và huynh hai người vẫn cẩn thận là tốt hơn. Tên Hôi Bào Tăng Nhân lại hướng Hàn Lập bí mật truyền âm hỏi. Hàn Lập trong lòng cảm thấy giật mình, ánh mắt xoay chuyển, liếc mắt nhìn Tăng Nhân một cái, phát hiện đối phương đang hướng mình mỉm cười. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Hàn Lập đang cân nhắc xem từ lời nói của đối phương thật giả thế nào, thì bỗng nhiên một trận ầm ầm vang lên từ phía trên huyền ngọc động tại hư linh điện truyền xuống, làm cho toàn bộ động quật rung lên, dường như bị cái gì va chạm một cách mãnh liệt. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc này nếu bọn họ ở phía trên đỉnh núi của Tiểu Cực Cung thì sẽ nhìn thấy. Một con băng tuyết phượng hoàng toàn thân như bạch ngọc, thân hình lớn hơn 10 trượng đang lượn lờ phía trên quang mạc cấm chế của Đại Sơn, hai cánh đang vũ động từ đó phát ra những trận gió lạnh gào thét, cuối cùng từ trong người tỏa ra một cỗ hàn khí, rồi ngưng tụ thành một tòa đại băng sơn cao hơn 100 trượng, sau đó hai móng buông lỏng. Nhất thời, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, tòa băng sơn ầm ầm rơi thẳng xuống, thoáng cái đánh lên phía trên quang mạc, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số bạch mang bạo liệt chớp động, nguyên bản quầng sáng kia vốn cực kỳ dày đặc sau một trận vặn vẹo quỷ dị, nhưng cuối cùng cũng không bị phá tan, chỉ có điều dưới sự trùng kích của cự sơn lớn như thế, phát ra từng trận rung chuyển, làm cho kiến trúc ở trong Tiểu Cực Cung có chút không vững, thậm chí có một số công trình bị sập đổ. Con phượng lớn này chính là do ngân sam nữ tử kia hóa thành. Bởi vì lúc trước các đê giai yêu thú của băng hải yêu tộc bị đánh lén làm hao tổn hơn nửa, làm cho lửa giận trong lòng nàng không thể tiêu nổi, nhưng lấy thân phận là thiên địa linh thú có băng hàn thuộc tính, nên ở ngoài tầng băng hàn cấm chế nàng cũng không thèm để mắt tới, mà trực tiếp xé rách không gian tới phía trên không trung băng thành, rồi thi triển thần thông công kích phòng hộ cấm chế của Tiểu Cực Cung. Nó tuy rằng một kích đánh lén không đắc thù, nhưng cũng làm cho đa số các tu sĩ ở trong núi một trận gà bay chó chạy, phía dưới các cao giai tu sĩ của Tiểu Cực Cung tự nhiên sao có thể cho nó tiếp tục công kích liên tục được. Trên người yêu cầm, bạch sắc quang hoàn chợt lóe, lại bắt đầu tiếp tục ngưng tụ một tòa băng sơn mới, thì từ phía dưới, trong quang mạc phóng ra hai đạo độn quang, đó là một đạo ngân hồng cùng một đoàn bạch quang, ở bên trong có bóng người chớp động. Chính là Bạch Giao Di cùng Hôi Phát lão giả. Chưa tiếp cận băng phong, Bạch Giao Di liền quát lên một tiếng, hai cái phi kiếm ngân sắc nhất thời chém ra, còn Hôi Phát lão giả thì sắc mặt trầm xuống, hai tay trà sát, ngay lập tức một bảo vật từ trong tay áo nghênh phong cuồng trướng bắn ra, chính là một chiếc bình ngọc trong suốt. Bình ngọc này linh quang chớp động, từ trong miệng bình phát ra những âm thanh vang dội có vẻ thần bí dị thường. Băng Phượng nhìn thấy vật này, trong đôi mắt màu lục nhạt chợt lóe lên, đôi cánh lớn nhất thời vung lên một cái, liền hiện ra hơn 10 thanh băng thương dài hơn 10 trượng, nhanh chóng hướng hai người bắn tới. Hôi Phát lão, Góc Chuyện Audio.com, giả thấy vậy từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ở trong bạch quang hai tay liền bắt quyết niệm thần chú, nhất thời chiếc bình ngọc trong giây lát rung lên, từ trong miệng bình phun ra hơn 10 cỗ hắc bạch lưỡng sắc quang hà, chớp lóe rồi lướt đi quỷ dị hướng băng thương cuốn lại. Cũng không biết quang hà này có gì ảo diệu, mà tất cả băng thương sau khi chạm vào nó, rốt cuộc toàn thân run lên liền kịch liệt bị thu nhỏ lại, trong nháy mắt sau đó thu nhỏ lại như một chiếc đũa rồi bị hắc bạch quang hà cuốn tất cả vào trong bình ngọc. Băng Phượng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình liền nhoáng lên một cái, liền hóa thành một cỗ gió tuyết vô biên, ùn ùn kéo tới chỗ hai người lão giả. Bạch Giao Di cùng Hôi Phát lão giả cũng không cam yếu thế, lưỡng đạo ngân hồng cùng hắc bạch lưỡng khí, hào quang đại phóng hướng gió tuyết nghênh đón. Nhất thời trên đỉnh núi truyền tới liên tiếp những tiếng động ầm ầm vang lên. Gió tuyết thét gào, linh quang chớp động, nhưng có điều kỳ lạ là lúc này lại không thấy Mỹ phụ họ Liễu cùng các trưởng lão khác của Tiêu Cực Cung ra trợ trận đâu cả. Xem ra không phải là đang chủ trì cấm chế của pháp trận thì cũng là đang nghênh chiến một tên cao giai yêu thú khác. Bên ngoài đại chiến với khí thế ngút trời, cũng làm cho đám người Hàn Lập ở trong hư linh điện Huyền Ngọc Động cũng cảm nhận được quy mô của cuộc chiến có thể ảnh hưởng tới nơi đây, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Hàn Ly Thượng Nhân cũng hướng cửa động nhìn thoáng qua, trên mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Xem ra những con yêu vật này thật sự bắt đầu động thủ rồi. Như vậy cửa vào động này không thể tùy tiện mở ra được. Nếu không tại thời điểm mấu chốt khi đột phá mà bị quấy nhiễu, thực sự có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tại hạ còn dự định nhờ sự trợ giúp của mấy vị đạo hữu xuất lực đối kháng với bầy yêu này, vì vậy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có thể làm bất lợi đối với ba vị đạo hữu. Khẩu khí của vị đại trưởng lão của Tiểu Cực Cung này mang theo vẻ trầm trọng nói, trong đó ngầm mang theo một vẻ kiên quyết. Theo lời Hàn Ly đạo huynh nói như vậy, bọn ta cũng có thể lý giải được, nhưng chỉ có điều nếu bọn ta trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh, vạn nhất mà thành công, tu vi đạo hữu lại tịnh tiến còn bọn ta thì nguyên khí lại tổn thương nghiêm trọng. Dưới tình thế như vậy, thân lại bị phong bế ở trong động quật này, cũng không thể tránh khỏi làm cho người ta bất an. Tuy rằng quân tử không thấy người ta nguy mà lấn tới, nhưng lòng người cũng khó đoán. Mà bọn ta cũng không chỉ bằng vào giao tình cùng quý cung, với chỉ bằng mấy câu nói mà lại đem tính mạng bản thân mình giao phó cho đạo hữu được. Hồi bào tăng nhân hơi nhíu mày xuống rồi chậm rãi nói. Điều này cũng khó trách mấy vị đạo hữu lại cẩn thận như vậy. Nếu đặt phải địa vị của Hàn Mỗ thì cũng sẽ không đem mình đặt vào hoàn cảnh như thế. Nhưng không biết Ma Cưu đại sư có kế sách gì mà lưỡng toàn chi mỹ. Hàn Ly thượng nhân có chút bất đắc dĩ hỏi. Như vậy đi, nếu đạo hữu không có tâm tư gì khác, không bằng đem cái Càn Lam đỉnh tạm thời giao cho ba người bọn ta bảo quản trong một thời gian, không biết đạo hữu thấy như thế nào. Chỉ cần đợi sau khi chuyện này làm xong, ba người bọn ta lại đem đỉnh này trả lại đạo hữu. Như vậy, bọn ta có thể an tâm hơn khi trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh. Hồi bào tăng nhân, góc truyện audio.com, trong mắt tinh quang chợt lóe, chợt như vậy nói ra. Lời này vừa nói ra làm cho Hàn Lập cùng lão ẩu đang đứng ở trên quang trụ đều ngẩn ra, sau đó lại có chút bừng tỉnh. Được, đây chính là lưỡng toàn chi sách, Hàn Lập hoàn toàn đồng ý nói, mà lão ẩu kia cũng cẩn thận suy nghĩ một lúc cũng chậm rãi gật gật đầu. Thanh Sam trung niên nghe thấy vậy, nhưng sắc mặt liền biến đổi, nhịn không được chen lời nói. Ma Cưu đại sư, việc này cũng không ổn. Đại sư hẳn rõ ràng biết lai lịch của Càn Lam đỉnh, nó chính là pháp bảo chuyên dụng của bổn cung để tu luyện Kiền Lam băng diễm, sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác được. Hắn vừa nói, lại liên tục lắc đầu. Bọn ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi, trước khi thoát ra khỏi đây lại vật hoàn nguyên chủ, tuyệt không có ý định chiếm đoạt. Này có cái gì không được, Âu Dương đạo hữu có chút cẩn thận quá rồi. Hồi bào tăng nhân vẫn biểu hiện hòa ái dễ gần, nhưng giờ phút này lại không có chút nào muốn từ bỏ ý định. Nhưng mà Thanh Sam trung niên như muốn nói tiếp cái gì đó, thì Hàn Ly thượng nhân lại mở miệng ngắt lời nói. Quên đi Âu Dương sư đệ, Ma Cưu đại sư nói như vậy không phải là không có đạo lý. Được, việc này cứ như thế đi, nhưng Càn Lam đỉnh này không biết nên giao cho ai trong ba vị đạo hữu bảo quản. Vị này đại trưởng lão một lời đồng ý việc này, nhưng một câu hỏi cuối cùng lại làm cho trong lòng Hàn Lập có chút chần chừ, không khỏi liếc mắt đánh giá hai người còn lại một cái. Mà tăng nhân cùng lão ẩu đồng dạng cũng làm như vậy, nhất thời đều chìm vào im lặng không nói gì. Nếu là Ma Cưu đại sư đưa ra đề xuất này, thì đỉnh này giao cho đại sư bảo quản đi. Lão thân đối với tư cách làm người của đại sư luôn luôn tín nhiệm. Lão ẩu thần sắc khẽ động sau đó nói. Hàn Lập hai mắt khép hờ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, sau một lúc cân nhắc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu hai vị đạo hữu đã tín nhiệm lão nạp như vậy, bần tăng liền tạm thời bảo quản đỉnh này. Hôi bào tăng nhân cũng không có từ chối, trịnh trọng đáp ứng. Thấy ba người đã có quyết định, Hàn Ly thượng nhân cũng không có muốn tiếp tục kéo dài thời gian, lúc này hướng lên tiểu đỉnh ở phía trên không trung điểm chỉ một cái, đỉnh này sau khi xoay tròn một cái liền thu liễm hàn diễm lại, rồi từ từ hạ xuống. Hồi bào tăng nhân thấy vậy cũng không dám chậm trễ, tay áo bào liền phất lên một cái, một đoàn lục sắc hà quang từ trong tay áo bay ra, sau đó đem tiểu đỉnh cuốn vào trong đó, tam thời trói buộc ở đó. Mặc dù nói đỉnh này có thể sinh ra Kiền Lam băng diễm, nhưng bản thân hắn cũng mang một loại cực hàn chi diễm, vì vậy cũng không cần sợ băng diễm này. Lúc này đây, Hàn Lập lại chủ động hóa thành một đạo độn quang hướng phía trên tử sắc quang trụ bắn nhanh tới. Thật ra, thông qua mấy ngày trước quan sát, Hàn Lập đối với bí thuật này cũng thông hiểu tới 7-8 phần rồi. Nhưng mà phương pháp đột phá cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, phải tự mình tận mắt chứng kiến mới có thể đem toàn bộ bí thuật thông hiểu hết được. Cho nên Hàn Lập ngay cả khi thấy cửa vào động quật bị đóng lại tuy có chút không an tâm. Nhưng tự tin vào bản thân có thần thông hơn người, nên cũng không có vẻ quá sợ hãi. Cũng không sợ vị đại trưởng lão này của tiểu cực cung đột phá thành công hóa thần kỳ, nếu không có thời gian cùng có cảnh giới thì tuyệt đối cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa, hóa thần kỳ hiện giờ ở tại nhân, góc truyện audio.com, giới có nhiều hạn chế. Tại trước khi Linh Lung rời đi đã lưu lại ngọc giản, trong đó cũng nhắc tới một hai câu về chuyện này, vì vậy hắn hiểu biết cũng không có ít về những kiêng kỵ này. Tuy nhiên vì an toàn của mình, thần niệm của hắn khẽ động liền đem thái âm chân hỏa âm thầm gọi nó tiến vào bên trong pháp trận ẩn núp ở dưới một đống loạn thạch. Tất cả quá trình này không để cho người khác phát hiện. Mà lúc này hôi bào tăng nhân sau một tiếng cười, liền phi thân rời khỏi mặt đất cùng những người khác bay vào bên trong pháp trận. Hàn Ly thượng nhân lại không một chút do dự, 10 ngón tay liền phát chỉ, đem pháp trận kích phát khởi động. Tức thì bốn phía pháp trận hiện lên hà quang, một tầng quầng sáng lại xuất hiện ra, đem tất cả mọi người bao vào trong đó, đồng dạng cơn lốc hàn vụ cũng nổi lên, đem che giấu quầng sáng vào bên trong. Hàn Lập hai mắt mở to, cẩn thận đánh giá xung quanh bốn phía. Tuy rằng cấm chế được kích phát so với trước đó vài ngày tựa hồ hết thảy đều giống nhau, nhưng rõ ràng linh khí dao động lại có chút bất đồng. Lấy hắn nghiên cứu về pháp trận cũng gần tiếp cận tông sư, lập tức liền nhìn thấu một số ảo diệu ở trong đó, trong lòng liền im lặng phân tích nhưng sắc mặt lại không hề biến đổi. Khà khà, bắt đầu đi, lần này nếu lão phu mà thật sự thành công tuyệt không quên ân nghĩa của mấy vị đạo hữu đang ngồi trong nhũ bạch sắc hàn quang, Hàn Ly thượng nhân trong miệng phát ra một trận tiếng cười trầm thấp nói. Sau đó hai tay hắn liền bắt quyết niệm thần chú trên người lam sắc băng diễm sau một hồi rối loạn, nhưng rốt cuộc lại biến thành một màu xanh biếc, màu sắc tựa giống như màu xanh nước biển, khiến cho người ta khi vừa nhìn thấy cảm thấy luyến tiếc không muốn rời đi. À, không thể tưởng tượng được kiền lam băng diễm của Hàn Ly đạo hữu lại có thể tinh luyện đến trình độ này, chỉ sợ ở tại nhân giới của chúng ta không ai có thể có hàn diễm tinh thuần đến trình độ cực hạn như thế này. Lão ẩu vừa thấy cảnh này trên mặt liền hiện ra vẻ hâm mộ rồi lẩm bẩm nói. Cái này cũng là do quá trình tinh luyện hoàn toàn cực hàn chi diễm. Hàn Lập trong lòng khẽ động liền chăm chú nhìn lên Hàn Ly đang ngồi bên trong hàn diễm. Lúc này mấy người khác cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, dưới thân liền từ từ phát động cự đại quang liên. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên rồi ung dung ngồi xuống, rồi cũng bắt đầu bắt quyết thúc dục pháp quyết. Các màu quang diễm đồng thời từ trên người của mấy người lại tiếp tục hiện ra, nhưng mà lần này đám người Hàn Lập cũng không có lập tức động thủ, ngược lại trong miệng lại truyền ra những đoạn chú ngữ trầm thấp. Quang liên dưới thân bọn họ dưới sự thúc dục của pháp quyết liền liên tục lớn lên, trong nháy mắt tăng lên so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần. Hàn diễm trên thân khi quang liên xuất hiện liền phát ra hào quang chói mắt rồi cuồng tăng lên. Hàn Lập chỉ cảm thấy trên người truyền đến nhè nhè cảm giác nóng bức, trong nháy mắt thân hình giống như đang ngồi trong một sa mạc nóng bức, bên trong cơ thể Tử La cực hỏa liền bị kích ra hoàn toàn. Cách chương.